This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thì Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Từ phòng ghi âm cho Nhung lời gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Hello, chào Minh Nhung và chào tất cả vị trên đây.
Thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng và thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLock Family tại số 3020 đường MacLock Road ở phòng 200, Arlington, số điện thoại phòng mạch bác sĩ là 817-468-5252. Và trong chương trình này ngày hôm nay, chương trình sức khỏe của chúng ta với số điện thoại của phòng ghi âm 817-899-4110. Thì Nhung kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và của người thân. Một lần nữa 817-899-4110 và cho Nhung mời vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ Nhung xin chào và xin được biết
Hello.
Quý danh.
À có phải tôi không chị?
Dạ đúng rồi.
À tôi tên là Hùng. À tôi muốn hỏi bác sĩ Hưng một cái là bây giờ tôi bị cúm nhưng mà cả tuần nay rồi bữa nay bớt rồi. Tôi uống thuốc cúm ở ngoài counter đó thì nó bữa nay bớt rồi. Coi như là bữa nay bớt nhức mình, nhức mẩy, bớt ho. Thì tôi có cần phải đi chích ngừa nữa hay không bác sĩ?
Ok, khi anh không biết nếu mà bị thứ nhất là mình không chắc là bị cúm, đúng chưa? Tại vì cúm thường thường là dấu hiệu của nó phải là giống như là sốt cao độ nè, 1-2-3 độ nè, lạnh từ xương lạnh ra, rồi nhức đầu, nhức mình, ho, đau cổ, rồi có khi buồn nôn. Okay. Thì nếu anh bị cúm thì một là anh khỏe, không thôi là anh chết. Đại đa số mình chắc khỏe, nhưng một số người chết cũng năm nay cái mùa cúm, cái mùa vùng mà đại đa số mình không, năm nay không hết 100 người chết rồi. Thì bây giờ nếu anh bị cúm nữa đó, anh cũng khỏe rồi, anh không sợ nữa. Okay. Nhưng mà bây giờ chứ cũng được chứ mà không, tại vì cúm người ta dự định khoảng chừng như là 5-7-8 tuần nữa mới hết. Anh chết bây giờ đấy thì trong vòng 1-2 tuần anh có kết quả, anh có kháng thể. Thì bây giờ không muộn, tại vì anh biết mùa cúm hiện giờ đang bị hai cái loại mà A và B. Bệnh nhân tôi có người bị A, có người bị B, có người bị cả hai luôn. Thành ra anh chích không có muộn, anh chích bây giờ đi. Nhưng trong tương lai đó, anh nên chích hồi tháng 10, tháng 10 hơn một chích là hay nhất. Tại lúc đó
hôm tháng 10, bác sĩ hôm tháng 10 đi ra khám bệnh với bác sĩ không còn thuốc.
Ok, thì bây giờ chích rồi. Nhưng mà anh biết thường tháng 10, tháng 1, 11 cái tháng đó người ta không thuốc, người ta mua thêm, không anh đi vô pharmacy. Không tội phạm cho mình bảo hiểm cũng được.
Bác sĩ thì hỏi cái ngừa cúm thì cái mấy cô nói là hết thuốc rồi.
Dạ, okay, nói tóm lại ha, nếu bác sĩ văn phòng mình mà hết thuốc á, thì bác sĩ của mình hết thuốc thì mình đi pharmacy. Đó, nhưng mà nói tóm lại, có anh bây giờ anh chích cũng kịp, không có trễ. Okay.
Dạ, không
thì trong tương lai đó, nếu mà ai mà bị cúm như tôi vừa kể hồi nãy đó, thì nên đi bác sĩ trong vòng 2 ngày liền chắc khắc. Tại vì ngày thứ 3, thứ 4 thuốc không hiệu nghiệm nữa. Anh uống ngoài chợ đó, anh không dùng thuốc cúm mà anh dùng chữ là chỉ mình giống như những thuốc đó là chỉ cho bớt đau mà vậy thôi, chữa cái dấu hiệu thôi. Còn thật sự muốn cúm anh phải có thuốc tình đặc biệt, bác sĩ viết toàn mới được chứ không mua tự do.
Nhưng mà ok, giờ em không có bị sốt nhưng mà nhức mình nhức mẩy, ho tùm lum hết. Đấy. Bữa nay hết rồi thì em vẫn còn có thể đi chích được ha bác sĩ.
Đúng
ha?
Rồi, đúng rồi. Bởi tôi không nghĩ lại anh bị cúm đâu, anh có thể bị cảm thôi đó, nhưng chích cúm được, không sao, đi cúm đi.
Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không chứ không.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại 817-899-4110. Kính mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân. 817-899-4110. Cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Xin chào Nhung, xin chào bác sĩ. Em hỏi cái hôm 2-3 ngày trước đó, em đi khám phụ khoa, xong cái em về nhà đó thì chắc ngày hôm sau tự nhiên cái bụng em nó đau ở dưới cái rốn ở phía bên trái. Em hỏi bạn bè thì bạn bè nói là có thể em đi khám đó rồi người ta làm mạnh quá hay sao rồi nó ảnh hưởng tới, có phải vậy không hả bác sĩ, cho em xin hỏi.
Thường thường không đâu, tại vì khi người ta khám phụ khoa đó là người ta lấy cái cây giống như cái mẫu vịt gì đó, Việt Nam mình chỉ mẫu vịt thì cũng tùy theo cái thức to hay nhỏ, xong rồi người ta chỉ mở cái đường âm đạo ra để ta thấy được cái tử cung là ngay chính giữa. Thành ra thường thường làm cái đó nó cái dụng cụ rất là nhẹ, tôi bất quá đó là khi mình về tại mình lấy cái cây mình giống như cái cây giống như cái brush là cái cây là khá giống như cái cọ mình quẹt một cái thì có thể khi mà chút xíu máu chảy ra thôi, thành ra không dễ trơn á, chứ tôi không nghĩ là khám cái đó mà làm cho đến nỗi phải đau mình cỡ đó, okay? Tôi không nghĩ như vậy. Mà nếu đau á thì bất quá là đã gây chính giữa thôi, chứ không có nằm bên trái bên kia được. Tại bên kia là nó giống như em nói về cái chỗ cái bụng trứng lần đó, okay? Thì nếu mà đau bây giờ còn đau nữa đó thì mình uống thuốc Advil, Motrin, Tylenol hết đau rồi coi như xong, không gì hết, okay? Còn nhưng mà còn đau hoài á, lúc đó phải nên đi bác sĩ nhờ người ta siêu âm ultrasound á, coi thử cái tử cung có gì không, tử cung là một bụng trứng hai bên có gì không. Thường thường có thể nhiều khi cái người phụ nữ mà tới cái ngày mà trứng rụng á thì thường thường làm cho đau chút xíu thôi. Chứ tôi không nghĩ là quan trọng đâu. Tôi không muốn tại vì khám phụ khoa mà để bị đau.
Ok. Dạ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
Không chị.
Dạ.
Và cho Như mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ Như xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ. Dạ. Anh tên Duệ. À, cho xin hỏi bác sĩ. Bác sĩ Hưng.
Mời anh.
À. Nhưng bắt đầu từ hồi nửa năm tới bây giờ tay mình nó cái tay phải mình để thông về thỉnh thoảng mình ngồi á mình chống lên cái thành ghế mà nó tê tê nó bị giống như nó bị mỏi mà bị tê là bị triệu chứng gì đó vậy?
Anh tê chỗ nào? Chỗ cái chỏ đó hả?
Cụ chỏ.
Dạ. Yeah. Ok. Cái chỗ chỏ mình cái chỗ đó đó nó có ngay tay mình á nó có ba thần kinh chánh. Ok.
Ừ.
Ở bên ngoài, phía giữa và ở trong nó chạy xuống ngay chỗ đó đó. Thì khi mà mình chấn cái tay mình á, mình nhất là nhất chỗ nó cái cục xương, mà cái cục xương mà khi mà anh biết cổ chỏ mình lâu lâu mình đụng cái gì đó xong cái mình tê rồi mình
dạ yeah, đúng rồi
mình lên không đó
đúng.
Thì cái đó là cái thần kinh này đó, thần kinh đó thần chính giữa nó gọi là median nerve, là thần giữa. Thì khi mà anh cái trong tay mình chống xuống chỗ đó đó thì máu không được, thần kinh ảnh hưởng nó bị tê.
À mình không có chống giống mình để lên thôi à?
Đó thì để lên có nghĩa là cái chỗ đó nó cũng đè lên được, có thể là nhiều khi chỗ đó cái thần kinh anh nó nằm gần cục xương quá. Chứ không quan trọng, không nguy hiểm. Thì mình đừng có làm chuyện vậy. Nếu mà có gì thì làm cái gì mềm mềm để lên thôi, chứ không gì trên. Nó bị cấn thần kinh đó. Chứ không trầm trọng.
Ví dụ như vậy thì mình nên làm gì cho nó giảm bớt đó?
Không làm được gì hết trơn á. Tại vì chị nói anh có thể trường hợp anh á, là cái thần kinh anh nó nằm gần cục xương quá. Và anh để nhẹ thôi nó cũng cấn được rồi. Đó, thành ra cái đó không có uống thuốc gì, không làm gì khác trên. Nguyễn làm sao, đừng có làm động tác gì.
Ví dụ như mình có thể mình uống glucosamine được không?
Không. Glucosamine là cho những cục sụn ở trong khớp, theo như là khớp đầu gối, khớp xương chậu. Đó, glucosamine cho cái cục xương nó cục sụn nó cứng lên. Còn mình cho đó là không có cục sụn mà tại thần kinh nằm kế cục xương quá vậy thôi. Anh hiểu không? Không gì nói trơn á.
Rồi, cảm ơn bác sĩ ha.
Không chị.
Rồi bác sĩ vô giờ sức khỏe nha.
Dạ cảm ơn anh, cảm ơn.
Dạ cảm ơn nhiều. Dạ, bye.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ, phải em ạ?
À? Dạ, đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ, chào chị, chào bác sĩ, em tên Thảo.
Rồi, chào Thảo.
Hỏi là khi con ngủ á, hay bị tê tay, tê chân á, trong nửa đêm cái tê cứng, cái phải mu rồi, giống như cất. Khi mình di động thì nó cái bắt đầu mình cảm giác như bị kim đâm vô cái da thịt mình vậy đó. Thì cái đó là bị như thế nào bác sĩ? Mà
okay.
Bình thường á, em mỗi đêm.
Rồi, Thảo nhớ đó, khi mà mình ngồi mà sắp bằng á, hay mình ngồi lâu quá đó, máu nó không xuống chân được đúng không? Cái chân thần kinh nó bị thiếu máu và nó tê. Khi mà bắt đầu đứng điên đứng á, thì máu nó xuống liền. Thì đầu tiên cảm giác là giống như kim đâm vậy, từ từ nó hết tê. Thì tại vì mình, khi mình nằm á, nhiều khi tùy theo thầm của Thảo, có thể cái nệm nó cứng quá. Thành ra máu nó không lưu thông được. Thành ra khi mà Thảo nằm yên một chỗ, ví dụ như nằm bên tay trái đi, riết từ bên trái nó bị cấn xuống, nó không xuống nằm được, bị thôi, chứ không nguy hiểm. Cái mà Thảo cần làm là Thảo mua cái mềm nệm một xíu, hay là đi Costco hay là Walmart á, nó bán cái mút dày lắm, nó gọi là memory foam, khoảng chừng có 2 inch hay là 4 inch, 6 inch gì đó. Thì Thảo mua cái 6 inch đó, tôi nghĩ chừng 100 mấy 200 mà, để lên cái nệm mình, xong rồi tấm ra giường trồng lên luôn. Thì mềm như vậy tôi nghĩ là không bị, sẽ không bị nữa.
Tại vì khi nghĩ tại con bị high cholesterol á, không biết có phải là cái do cái đó hay không?
Không phải, không phải. Cái cholesterol đó khi mà nó nghẹt ở mạch động mạch mình thôi, thì nếu thần kinh động mạch mình bị nghẹt tim á, hay bị ốc á, là mình sẽ bị tê não hay bị đứng tim, chứ mình không có tê. Cảm giác Thảo nói cái này là thần kinh nó bị không thông cho thần kinh thôi.
Dạ, con cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn chị Thảo.
Dạ, cảm ơn chị.
Và cho Như mời vị thính giả tiếp theo. Hello,
chào cô.
Dạ.
Chào bác sĩ.
Dạ, chào chị.
Chị Anh. Mà tính hỏi bác sĩ rồi, tôi ở trên cái vai tôi á, mà đau cũng mấy tháng mà nó đau xuống cái cục trỏ, nó mỏi hai bên hết, mà bên tay trái thì nó nhiều, bên tay phải thì nó ít. Rồi bây giờ hỏi bác sĩ rồi sao, bệnh sao vậy bác sĩ?
Chị nói đau của chị nó từ cổ xuống cánh tay hả chị hay sao?
Nó đau từ vai đi xuống chút à, mà okay, nó rồi. Nhúc nhích nó ê rồi nó nặng, nó mỏi.
Ok. Cái đây là chị bị cấn cái thần kinh cổ á. Thường thường chị nghe nói có cái cấn thần kinh tọa không? Có nghĩa thần kinh mình á, cổ mình á, nó chia ra mấy sợi thần kinh cho xuống cánh tay trái, cánh tay phải. Xuống cái chỗ xương sống dưới đó thì một số xuống tay trái, xuống chân phải. Thì nó bị ở dưới đó thì gọi là bị cấn thần kinh tọa. Còn chị trên đây mình dùng cho là cấn thần kinh cổ. Đó thì chị biết cái xương sống của mình á, nó có từng đốt. Những cái cục xương á, đốt bằng cục xương nó chắc vôi cứng lắm. Chỉ có tai nạn gì đó nó bể được thôi. Nhưng dưới cục xương nó có như cục sụn cấu tạo nó lạnh nước, lâu ngày nó khô, nó mềm, nó giòn, nó sụp được. Thần kinh mình từ đó nó chiết ra cho tay phải, trên tay trái, xuống người mình luôn. Thì tôi đoán á, có lẽ cục sụn của chị nó bị sụp, thành ra thần kinh chị nó bị ảnh hưởng bởi nó tê, là bị đau là vậy đó. Mà giờ các bạn biết á, sao chị?
Ban ngày á, thì nó không ngủ thức dậy thì nó ít, mà ban đêm á, nó hơi nhiều, cái gần sáng nó ngủ không được. Rồi tôi giờ tôi uống cái thuốc Itrodolac gì đó 300mg á.
Rồi, thì sao nữa?
Uống cái thuốc đó, nghỉ dễ uống ngày. Rồi, ban đêm thì uống nó hết thuốc cái nó đau.
Rồi, bây giờ cái chị đi bác sĩ á, thứ nhất là chị phải chụp hình MRI. Không có chụp hình thường, x-ray thường, x-ray nó không thấy gì trơn á. X-ray thì cục sụt xương thôi, nhưng cái này cục sụn nó bị, thành ra MRI nó thấy hết. Vừa chứ MRI ngắn á, cái đó nó thấy cục sụn, cục xương, thì thần kinh nào cấn nó thấy hết trơn luôn. Rồi chị phải uống 3 là thuốc. Thuốc số 1 á, là cho bớt sưng đau thần kinh, bớt tê. Thì thuốc đó tên của nó là gabapentin. Thứ hai nữa đó là thường thường tôi cho uống prednisone, uống 5 ngày cho nó đau cấp tính là một. Xong rồi cái thuốc số 3 nó giống như những thuốc giống như chị nói là Itrodolac, hay là nhiều khi naproxen hay là delaphenac tùy theo. Ok.
Yeah.
Qua rồng nữa đó.
Ba. Tính thỏi bác sĩ giờ chích được không bác sĩ? Chích tay, chích nghe được không bác sĩ?
Thì nghe tôi nói nè chị. Cái qua rồng nữa đó là chị phải đi tập với trị liệu. Ha, là một. Yeah. Xong rồi chờ em ai xong rồi đó thì bác sĩ nó coi, bác sĩ mà đọc coi xong cục sụn nào sụp rồi đó thì chị đi bác sĩ chuyên khoa người ta chích cho chị cho đó.
Dạ. Yeah.
Nhưng có nghe chị phải đi bác sĩ dình trước. Xin 3 phút tôi mời kể cho trẻ MRI. Xin tập với trị liệu là PT á, là therapy đó. Xong rồi đó mới đi theo chuyên khoa cho chị.
Dạ. Vậy thôi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúc bác sĩ có ngày khỏe mạnh. Chào bác sĩ và chào cô. Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ,
hello.
Dạ, Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Bác tên Mai đây không? Hello.
Dạ, Nhung đang nghe.
Cho hỏi bác sĩ từ tôi bị cái số sôi ruột đó, mà đi bác sĩ cho uống cái loại mà sucralfate, sucralfate.
Chị lại, chị nói cái gì? Em không hiểu chị muốn hỏi gì.
Dạ, tôi bị ruột đó. Rồi bác sĩ cho uống cái này, uống trước khi ăn đó, mình uống một viên này vô nó đỡ được sôi ruột. Cái loại mà sucralfate.
Ok, rồi biết rồi, sucralfate rồi. Rồi sao nữa chị?
Mà uống cái đó, tức là nó đề cho bớt số ruột phải không bác sĩ?
Dạ không phải. Cái thuốc sucralfate á, cái đó chị biết bao tử mình á, nó có chất chua, chất axit á. Okay, rồi nhiều khi axit đó nó nhiều quá, nó làm cho bao tử mình nó bị loét. Thành ra nó bị đau. Thành ra cái sucralfate này á, là nó chỉ như chị tráng bao tử thôi. Nó tráng bao tử nhưng cái đó thuốc phụ. Thuốc chính á, là những thuốc giống như là giống như là Nexium, không thôi là Prevacid hay là Protonix, những cái thứ đó mới làm giảm chất chua đi. okay. Rồi cái thuốc này là cái thuốc xuất huyết phụ trắng trắng ngoại tử cho mình, để cho chua mình nó đừng đụng vô màng ngoại tử mình. Nhưng mà động nhất là bác sĩ của chị phải cho chị thử vi trùng ngoại tử, tại vì có những người chất chua vi trùng ngoại tử nhiều quá làm cho chất cái hơi trong ngoại tử nó ra nhiều, thành ra khi ngoại tử mình nó cứ ở hơi, nhiều khi trong bụng mình giống như nó chạy rồ rồ nó kêu kêu vậy đó. Tại vì có những chị biết thường thường á, ai cũng nghĩ rằng á đau bao tử là vi trùng nằm ra nó đau, nhưng thật sự cái đó đại đa số người ta đau bao tử mình mới nghĩ vi trùng, nhưng một số nhỏ đó không có đau mà chắc hơi nhiều quá bao tử nó cứ kêu rồ rồ hoài à, thành ra khi nhiều khi bác sĩ không kinh nghiệm á nghe tiếng đó ồ bà không đau thì thôi tôi không nghĩ bao tử, nhưng mà nhiều khi vi trùng bao tử nó làm cho tiếng nó hơi nhiều nữa.
Vậy bây giờ uống cái thuốc này không có được thì uống cái loại khác á bác sĩ?
Dạ đúng rồi, nói bác sĩ chị sẽ thử, bây giờ quan trọng nhất là thử vi trùng bao tử coi có phải vi trùng bao tử hay không đã.
Bác sĩ nói là mình đi siêu âm à?
Không phải, chị đi bác sĩ của chị lại nhờ người ta thử cho vi trùng bao tử và cho uống thuốc giảm mức chua đi thì đúng hơn là cái thuốc sucralose.
Mà bác sĩ không cho, bác sĩ cho cái loại này đi. Rồi cảm ơn bác sĩ.
Dạ, chị.
Và như mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Tôi Quang.
Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi có con cháu nội nó còn 9 tuổi thôi, nhưng mà nó cái tay, hai tay nó ra nước nhiều quá, nó đã học, nó ngồi còn viết, nó viết, nó ra nước tay nhiều quá, không biết là cái có thể trị làm sao hay là làm thế nào. Cảm ơn bác sĩ.
Anh biết cái tay mình nó cơ thể mình nó có túi mồ hôi, thí dụ như nách nè, trán rồi ngực rồi bàn tay mình, ok, thì trường hợp chừng nào mình nóng quá ra thì mồ hôi tiết ra để mà làm cho nó bất nhiệt, tại mồ hôi tiết xong rồi á thì gió thổi mồ hôi mình nó lấy cái nhiệt từ mình ra từ cơ thể mình để bị hơi, thành ra người mới mát đi bớt là vậy đó. Nhưng trường hợp như con á là không phải bị nóng mà tại vì thần kinh điều khiển cái chữ mồ hôi tay nó quá nhiều. Anh đi bác sĩ á, anh viết chữ số này nè, viết chữ là D R I dài S O N L, đọc là dry sore. Cái này anh nói bác sĩ viết toa cho ha. Đêm ngủ á sức vô tay, nếu bị tay thì sức vô tay, bị chân sức tăng chân luôn, hay cây xong rồi đó sáng ngày mai rửa bằng xà phòng sạch sẽ, cứ hàng ngày hàng đêm lại như vậy đó, thì khoảng trong vòng 2-3 tuần thôi nó đỡ nhiều lắm. Chừng nào đỡ nhiều rồi đó, đúng rồi, một tuần làm 2-3 lần thôi chứ không còn là hàng đêm, bắt đầu á là dùng hàng đêm, sau đó cứ một tuần khi mà khô nhiều thì bắt đầu một tuần làm mấy lần là được rồi. Đó, nhớ không? D, R, P dài, S, O, N, L, dry sore.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, không chứ.
Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Số điện thoại của phòng ghi âm mà quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và người thân 817-899-4110. Chương trình của mình còn khoảng 10 phút cuối nữa thôi. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ, thì thường như mình Nhung thấy đó, thì thường quý ông đó rất là thích ăn những cái thức ăn mà có nhiều cái chất kẽm đó, để mà có những mà bổ sung những cái chất bổ cũng như là những cái kích thích tố. Thì một trong những cái thực phẩm đó là cái con hàu mà thường mẹ hay ăn sống. Thì trước khi mà đặt câu hỏi thì có một vị thính giả đang gọi vào rồi. Hello.
Chị ơi cho em hỏi bác sĩ là khoảng một tuần lễ nay á, cái tay của em á từ mới đầu thì nó đau từ cổ chỏ xuống, cái bây giờ hôm nay nó lên tới cái vai, là cái đó là mình uống thuốc gì hay trị làm sao bác sĩ?
Ok, có nghĩa là đau từ vai xuống luôn á hả? Từ vai xuống tới.
Thứ tư tuần rồi á thì nó chỉ từ cái cổ chỏ xuống cái tay thôi, nhưng mà hôm nay nó lên tới cái vai luôn.
Ok rồi. Cái này nhớ hồi nãy có chị mà chỉ nói là cái tay cái vai nhớ không? Cái đó cũng là xương. Nhớ hồi nãy tôi vừa nói về cái xương cổ nó bị xương sụn cổ nó bị sụp không? Đó, cái đó là giống vậy luôn đó. Đúng là có nghĩa cách đây một thời gian ngắn á, thì nhiều khi một hai sợi nó bị, thành ra mình cảm giác là từ cái cổ chỏ nó xuống, bây giờ nó bị nhiều hơn rồi bắt đầu dai trở xuống luôn. Thì có vậy thôi, đi bác sĩ chuyên khoa của mình đó ha. Bác sĩ gia đình mình đó trước nhờ người ta cho thuốc, 3 thuốc, 2 thuốc chống sưng với một cái là prednisone, một cái nữa giống như là Daphenex này nọ. Một cái nữa, thứ ba nữa là cái thuốc cho bớt tê thần kinh là gabapentin. Xong rồi gửi cho mình tập với trị liệu là PT, là therapy đó. Okay. Không đỡ nữa đó, cho bệnh MRI. Và xong rồi nhờ bác sĩ chuyên khoa chích cho mình những chỗ đó.
Nhưng mà tại vì ngay cái xương cổ tay của em á, là nó có cái cục xương nó lồi ra, giống như nó hồi đó nó trật hay là đó sao không biết, nhưng mà nó cứ dẫn lâu lâu cái nó sưng, mà mỗi lần nó sưng nhiều á thì nó không có bị, nhưng mà tại sao kỳ này á em sưng mà lại nó bị lên tới trên vai luôn, còn mấy kỳ trước thì nó chỉ sưng, nó chỉ đau ngay chỗ đó thôi.
Ok, cái này là tình cờ thôi, tình cờ cục xương đó nó sưng, nó đau, nhưng mà đau thường thường xương đau một chỗ chứ nó không lan đầy được, còn nguyên cái tay bị á là thần kinh cổ từ đấy đi xuống.
Vậy đó.
Ok,
vậy cảm ơn bác sĩ.
Dạ, không chị.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, Nhung xin chào và xin được biết quý danh.
Chào em tên Phương. Chào Minh Nhung. Chào bác sĩ.
Chào Phương.
Em có rồi. Trong cái miệng của em, nó bên cái chiếc ở ngoài, nó rờ, mình nhìn thì mình không thấy, nhưng mà lấy lưỡi rờ thì nó hơi nhám nhám. Thỉnh thoảng nó hơi rát, và ngày nào nó cũng vậy á, mà không ăn nó cũng vậy, mà ăn nó cũng vậy.
Ok, nhưng mà Phương thấy có lỡ không? Không lỡ gì hết trơn đó hả?
Không lỡ không gì á,
nó chỉ
mà
okay.
Giờ thấy nó cầm cảm.
Ok rồi,
mà
có thuốc lá không
à?
Có thuốc lá bia rượu không?
Dạ không.
Ok, Phương mấy tuổi?
45 rồi. Dạ
45. Ok, thường thường á cái chỗ đó những người thuốc lá là một, bia rượu là hai, mà dấu hiệu đó là tôi sợ ung thư miệng. Thì ung thư miệng của mình á, đầu tiên cái cục đầu chỗ nó cứng từ từ là một, xong từ từ bắt đầu nó loét là hai. Ok, thì bây giờ 45 tuổi mà Phương không thuốc lá, không bị rượu, thành là cái nguy cơ mà ung thư miệng nó còn ít lắm, không có nhiều. Nhưng mà Phương rờ cho kỹ nha, thứ nhất loét là một nè, không thôi nó Phương rờ mình cứng với một cục ở dưới đó, cục gì đó đó. Ok, là một, không thôi nó cái màu nó trắng là hai. Nó tóm lại ha, loét là một, màu trắng là hai, và cục rờ rất cứng, và Phương là phải lấy hai ngón tay mình á ở trong ở ngoài bóp vô cục đó, rờ thì nó cứng hay không. Nếu cứng á thì Phương đi bác sĩ, Phương nói là tôi muốn bác sĩ dùng báo bác sĩ giùm tôi. Báo bác sĩ là mình lại chích thuốc tê xong lấy tế bào mình coi.
Dạ.
Cái tại vì trước cái miệng mình á phải mềm, cứng lên á là có gì đó không bình thường.
Dạ. Ok, nhìn thì không thấy mà rờ cũng chẳng thấy, mà lấy rưỡi rờ thì thấy nó giống như nó nhô lên da rồi thôi, có nhiều lớp.
Phương ơi, tôi nói Phương là Phương lấy hai bàn tay á, ở một tay ở trong, tay ở ngoài, bóp xuống giữa lại rờ nó có cứng hay không.
Dạ.
Cứng á là phải đi bác sĩ, còn mềm hết á là không sao.
Dạ rồi. Dạ, xin chào. Cảm ơn bác sĩ.
Và cho Nhung mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Vị thính giả Nhung nhé. Hello. Vị thính giả vui lòng.
Alo, có phải em chị?
Dạ đúng rồi. Chị vui lòng tắt giùm Nhung cái radio bên cạnh được không ạ? Ở trên này không nghe được rõ tiếng chị á.
Chị ơi, cho em hỏi là em năm nay 55 tuổi rồi, là lúc 50 tuổi em hết kinh. Rồi tới 5 năm rồi, hôm nay tự nhiên nó có lại, mà cho có 3 ngày giống như ngày xưa. Thì chị cho em hỏi bác sĩ là sao, có bác sĩ hướng dẫn cho em, giúp em.
Ok, khi hết kinh rồi đó, ok, cái những thí dụ như cái trung bình của mình hết kinh ở tuổi mình là hỏi 51, đúng không? Thì trước đó mấy năm bắt đầu kinh nó thưa thớt sợ thớt, có khi một tháng không có, sẽ không có lại, cái đó mình không sợ. Nhưng mà của phần chị á, nó đã hết kinh 5 năm rồi mà có lại nữa thì đó là một cái chuyện bất bình thường, chứ không phải bình thường nữa. Tại một khi nó hết, nó thưa thớt trước khi hết thì không sao, hết rồi phải ngưng luôn, chứ không có trở lại. Bây giờ tôi nghĩ là chị đi bác sĩ chuyên khoa, nó có bác sĩ điện cũng được nè. Người ta sẽ làm biopsy, có người ta lấy cái tế bào trong tử cung ra, người ta coi là cái gì, là một. Thứ hai, người ta cho siêu âm bụng để coi thử siêu âm tử cung, coi thử cái màng tử cung dày hay mỏng. Cái là hai. Tại vì á, sao?
Dạ, cách đây một tháng em có đi khám thì có lấy sinh thiết, thì gửi về kết quả không có gì hết. Thì trước cách đây 6-7 năm á, em có đi khám thì người ta có nói em bị màng dày tử cung. Rồi từ đó giờ bác sĩ bảo không màng dày tử cung rồi thôi. Thế rồi từ đó giờ 7 năm nay em không làm gì hết. Thế rồi đi khám tổng quát đây thì bác sĩ nói là có màng dày tử cung. rồi em thấy năm nay thì nó không sao hết, rồi em chẳng đi nữa. Okay. Rồi bác sĩ cho em biết là hôm nay tự nhiên mới đi khám lấy sinh thiết đây thì kết quả không có gì. Nhưng mà bác sĩ kia có cho em bảo là em có màng dày thì bây giờ em có muốn đi nhìn nọc cái gì đi lấy đi không thì em chưa có đi. Thì tự nhiên nay có kinh nãy.
Okay, bác sĩ cho em. Hồi nãy chị nói lấy cái gì, kinh tiết là gì vậy, không hiểu. Nói rõ
lấy em có đi khám bác sĩ thì bác sĩ lấy một cái sinh thiết gì khám cho nhiều bệnh nhân để mà miễn phí á bác, thì có lấy
không
một
phải, không phải không đúng không đúng thiết. Không đúng, cái này nó dùng chính là endometrial biopsy, có nghĩa là phải lấy những tế bào trong tử cung ra, trong cái màng tử cung á, cái tử cung mình là cần cổ tử cung đúng không? Ở trong nữa người ta phải đút cái ống nhìn hút ra rộng á, cái này tầm tốn tiền lắm, không có làm miễn phí được. Bởi vậy tôi nói tóm lại ha, phần chị phải đi bác sĩ, một bác sĩ dinh không biết làm thì nhờ người ta gửi bác sĩ chuyên khoa sản khoa phụ khoa làm cho. Cách mình làm là thứ nhất mình phải hút tế bào trong tử cung ra, chứ không phải là khám, không phải là pap smear. Pap smear khám tử cung là bề ngoài, cái đó nó khác. Còn bây giờ mình muốn lấy tế bào trong ra mình coi là cái gì, là một ha. Xong rồi xoam lại là hai. Tại vì thường thường người phụ nữ đại đa số như cái màng tử cung nó phải cái chiều dày, thí dụ như là 1-2mm vậy đi. Còn mình mà dày hơn nữa đó là có nghĩa là nó không bình thường. Mà nhất là 5 năm không có kinh mà có kinh lại nữa là cái này là mất bình thường. Thành ra chị phải đi bác sĩ gia đình ha, nhờ người ta ở bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ đặt chuyên khoa làm giùm cho.
Dạ, vâng. Thì em có dấu hiệu cách đây 7 năm là có màng dày tử cung bác.
Ok, 7 năm không tính nữa, phải làm lại bây giờ lại, làm lại hết.
Dạ, vâng. Rồi. Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cảm ơn chị.
Dạ.
Và Minh Nhung mời vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello, hello chị. À, chào chị, em chào bác sĩ. À, em tên là... Dạ. Em tên là Mỹ Lệ, em muốn hỏi bác sĩ là vậy. Cái bằng chân của em á. Hello.
Tôi nghe Mỹ Lệ.
Dạ. Cái bằng chân của em đó bác sĩ, là không biết tại sao mà nó cứ tê ở mấy cái đầu ngón chân. Thăm tham á thì ở đi vô trong một chút xíu. Mà cách đây là khoảng 3-4 tháng gì đó thì em có đi bác sĩ về bằng chân. Thì bác sĩ nói không sao. Nhưng mà sao mà cứ nó bị tê tê hoài, em không biết tại sao đó bác sĩ.
Ok, nhớ cái, hồi đó trên đài mình hay nói chuyện cái người bị tê tay không? Tê tay là cái cổ tay nó hẹp, máu không xuống được, thì tiếng Mỹ nữa là carpophenol syndrome. Còn chân mình á, thì cái chỗ đó nó gọi là tarsal. Carpo là tay, tarsal là chân. Thì cũng hình thức nó, chỗ đó nó hẹp, máu không xuống được, thần kinh nó bị tê. Đó, cái đó là tôi nghĩ vậy thôi. Nhưng bây giờ thì muốn đúng hay không á, thì mình nếu mà đối với tôi đó, cái tê tê nó không nguy hiểm. Mà muốn mà chịu như tê quá, khó chịu quá đó, thì nhờ bác sĩ mình gửi bác sĩ chuyên khoa, người ta sẽ thần kinh cho mình có phải đúng là đúng thần kinh nó hẹp hay không. Thì đúng như vậy rồi thì bác sĩ chuyên khoa về chân có thể phải giả phẫu để làm sao cho nó mỏng rộng ra để máu lưu thông chút xíu. Tiếng Mỹ, tiếng Tây bằng tay mình là CTS, là carpophenol syndrome. Còn cái chân là chữ tarsal, là chữ TTS. Đó, thì em đi bác sĩ gia đình mình á, nhờ người ta gửi bác sĩ chuyên khoa vì thần kinh đây, neurology đây, để thử thần kinh đó. Đó, em nói tôi nghĩ là tôi bị cái bệnh này là TTS, là tarsal tunnel syndrome.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Không chưa?
Và thời lượng của mình cũng đã hết rồi. Thì thôi, những cái câu hỏi mà trong dành cho ngày hôm nay để dành cho tuần sau nhé. Và Nhung mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Ok, cảm ơn Minh Nhung, các quý vị lắng nghe tham dự chương trình, xin hẹn lại cho tuần sau. Xin chào mọi người.
Vâng, và cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.